Sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin quý bạn đọc, chị em đứng lên và tôi xin đọc trong Roma từ đoạn 8 đến từ câu 1 câu 4 và câu 35 đến câu 39. Tín đều được buông tha khỏi xác thịt và nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn. Cho đến hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm cho được trọn trong chúng ta, và kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Và sau đây là 35 đến 39. Ai sẽ nhập phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Sự có chép rằng vì có Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến làm hàng thịt. Trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Amen. Xin kính mời quý bạn em cùng đồng xuống ngồi xuống.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn. Trong mùa lễ tạ ơn thì tuần trước chúng ta đã đi qua về phước thuộc linh là như thế nào. Có ba phước thuộc linh mà con cái Chúa cần phải biết và cần phải rõ. Phước thứ nhất là phước được tha tội. Khi mà được phước tha tội rồi thì chúng ta sẽ nhận tất cả những phước khác. Cái phước thứ hai là phước được làm con của Đức Chúa Trời. Từ một địa vị người tội lỗi, nô lệ trong sự tội lỗi, thì được thay đổi địa vị, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên là công nương, hoàng tử của Đức Chúa Trời, thay đổi từ một địa vị rất là thấp lên địa vị rất là cao. Và phước thứ ba là phước để được làm cơ nghiệp của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Sáng hôm nay chúng ta đi tiếp trong mùa lễ tạ ơn để được rõ ràng về sự bảo đảm của ân điển Chúa như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta đọc trong chương thứ 8 thì cái phân đoạn này có thể nói là phân đoạn hay nhất, đẹp nhất trong Kinh Thánh. Có nhiều người đã giới thiệu hay là gọi cái phân đoạn này là Thiên Trường Ca Chiến Thắng. Thật vậy, tới phần cuối của chương số 7, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thì sứ đồ Phao-lô nói về những cái điều rất là yếu đuối và thất bại trong cái thân xác tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà chuyển qua chương số 8 thì ông cho thấy là có cái điều thật là vui mừng trong cái sự chiến thắng của những người thuộc về Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa rằng là những người như quý ông bà, anh chị em và tôi, những người đã tin nhận Chúa. Ba điều chúng ta có thể học hỏi được trong ân điển của Chúa hay là bảo đảm về ân điển. Trong cái Thiên Trường Ca Chiến Thắng này thì chúng ta thấy cái sự bảo đảm của ân điển là chẳng còn có cái sự đoán phạt nào cả, chẳng có còn bị ràng buộc bởi luật. Luật ở đây nói về luật của tội lỗi, và đồng thời không còn sự phân rẽ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là kỳ diệu để nhắc nhở chúng con trong mùa lễ tạ ơn này. Chúng con không nhận được phước thuộc linh của Chúa, nhưng mà ân điển của Chúa cứu chuộc chúng con là điều bảo đảm và chắc chắn, để rồi chúng con được tự do trong Ngài. để chúng con nhận được sức của Đức Thánh Linh và có thể làm công việc Chúa một cách dư dật. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và biết chắc chắn về cái sự bảo đảm ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ trên con cái Chúa, hầu noi gương Chúa, sống một đời sống thật là tốt lành và phúc âm của Chúa tiếp tục được rao truyền trong cái mùa lễ tạ ơn này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sự bảo đảm của ân điển chẳng còn có sự đoán phạt nào cả. Ông bắt đầu với cái câu số 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng có thể đọc lại, cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những con cái Chúa trong hội thánh của Houston. Từng người một, những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phân đoạn này bắt đầu với cái chữ cho nên, hàm ý nói rằng những cái điều đã trình bày trước đó, cái sự tội lỗi mà con người phải đau khổ, phải chống trả đó, bây giờ đã xong rồi, đã qua rồi. Phaolô đã cho thấy những cái đoạn trước là cái sự thất bại của luật pháp trong cái việc giải thoát con người ra khỏi tội lỗi, và chỉ một mình Chúa Giêsu Christ mới có thể cứu rỗi, nên chúng ta đã được Chúa chết thế hay là đã được Chúa chuộc tội trên thập tự giá rồi. Thành ra trong Ngài chúng ta hoàn toàn được sự tự do, hay là một cái ngôn từ của thời bây giờ sau năm 75 nói là được sự giải phóng ra khỏi ấy tội lỗi. Nhưng mà tôi thích cái chữ là quý ông bà, anh chị em và tôi đã được sự tự do trong Chúa, không có còn bị những cái luật lệ hay là cái xác thịt hay là cái tội lỗi dằn vặt tâm tư của chúng ta, làm cho chúng ta mất đi cái sự bình an. Ở trong Chúa Giêsu Christ có nghĩa rằng là được kết hợp với Chúa, liên hiệp với Chúa và thuộc về quyền sở hữu của Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những cái tuần lễ vừa qua vào tháng 10 chúng ta đã đi qua những cái phân đoạn nói về cái sự liên kết của con cái Chúa và Chúa Giêsu Christ, những cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô hay ngay cả Chúa Giêsu thường thường giải thích cho chúng ta về cái sự liên kết này. Ví dụ như Ngài là cái gốc nho, chúng ta là cái nhánh nho, và cái nhánh nho nó gắn liền vào cái gốc nho là Chúa Giêsu Christ đấy. Đó, để mà nhận được cái nhựa sống hay là cái sức sống của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có nghĩa rằng là quý ông bà anh chị em gắn liền vào Chúa Giêsu Christ, giống như nhánh nho gắn liền vào cái gốc nho, để rồi từ đó có thể sanh sôi, nảy nở, đâm chồi, kết nụ và kết quả hay là nhiều trái cho Chúa. Rồi những cái phân đoạn khác mà chúng ta đã đi qua rồi, nói về là con cái Chúa được gắn liền với Chúa, là gắn liền trong một cái cơ thể hay là một cái thân thể, gọi là hội thánh của Chúa, mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể, là cái phần chính của cái thân thể hội thánh Chúa. Và quý ông bà anh chị em, ở trong Chúa Giêsu Christ là người tin nhận Chúa, được làm con của Chúa thì thuộc về Ngài. Mà khi chúng ta hiểu được cái sự gắn liền với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta biết chắc chắn rằng cái sự đoán phạt không có còn nữa. Đoán phạt ở đây có nghĩa rằng là cái hình phạt, những cái điều mà phải giống như là một người tội nhân hay là phạm nhân là phải trả một cái giá, phải chịu sau khi mà bị tuyên án. Nhưng mà người về thuộc về Chúa Giêsu Christ là không còn tiếp tục phục vụ, tại vì tội lỗi đã được tha rồi, và đồng thời không có còn tiếp tục mà phục vụ với tội lỗi nữa như là trước khi mình tin Chúa. Nếu mà trước khi tin Chúa mà phục vụ cho tội lỗi thì đương nhiên không có được tha thứ. Nhưng mà đã tin Chúa rồi thì chúng ta không còn bị cái ảnh hưởng hay là cái quyền lực của tội lỗi lôi kéo hay là trói buộc chúng ta, thành ra không có còn phục dưới quyền tội lỗi nữa, thì chúng ta có cái đời sống mới, một cái địa vị mới trong Chúa Giêsu Christ. Và đôi khi chúng ta quên, tại vì cái đời nó bận rộn rồi, sóng gió bôn ba, quên mất mình là con của Đức Chúa Trời, rồi bị lôi kéo ra khỏi cái vòng ảnh hưởng là con cái của Đức Chúa Trời, lôi kéo ra cái vòng ảnh hưởng để quên mất rằng chúng ta là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. lôi kéo ra để quên mất, đã thay đổi cái địa vị từ kẻ tội nhân, là người nô lệ của tội lỗi, bây giờ đã thay đổi cái địa vị là con của Đức Chúa Trời, đôi khi quên. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta được nhắc nhở trong lời của Chúa, để nhớ trở lại chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Những cái tội lỗi trong quá khứ bị ràng buộc bởi tội lỗi đó, qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị đã được sạch rồi, đã được tự do rồi. Và đừng có để những cái điều ràng buộc trong tội lỗi đó lôi kéo chúng ta trở lại. Thành ra cái câu mở đầu của chương 8, cái câu số 1 ở đây, cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, để mà nói lên rằng chúng ta không có còn, bây giờ đã thuộc về Chúa rồi, không có còn phục dịch hay là phục vụ bất cứ cái tội lỗi nào nữa. Nãy giờ thì nói về tín lý hơi nhiều, nhưng mà thật ra sứ đồ Phao-lô muốn nói cái gì? Sứ đồ Phao-lô nói là chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể ban cho sự chiến thắng mà thôi. Đôi khi chúng ta nhờ cái sức của mình để mà đối chọi hay là để chống trả với những cái sự cám dỗ của tội lỗi, thì sứ đồ Phao-lô nói ông đã kinh nghiệm, ông đã trải nghiệm đó rồi, không có thắng được, phải nhờ cậy nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đó lý do tại sao nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Roma đoạn 7 câu 25, nói là cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, như vậy chính mình tôi là lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng mà lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà thể xác thì yếu đuối. Cái đó là cái chiến trận mà quý ông bà, anh chị em và tôi, những con cái Chúa phải đối diện. Nhưng mà khi đối diện những cái điều như vậy, hãy nhớ trở lại, Chúa đã cứu chúng ta rồi, chúng ta đã ra khỏi cái quyền lực trói buộc của tội lỗi rồi. Và đồng thời chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa, Chúa hứa, Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi sự đoán phạt rồi. Thành ra chúng ta cần phải nhớ lại những cái câu kinh thánh để ôn trở lại. Thường thường con cái Chúa thuộc Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cái mình đọc tới đó cái mình ngừng trật mà quên đọc. Bây giờ hỏi có ai thuộc câu số 17, 18 không? Chắc không ai nhớ, nhưng mà nhớ đoạn 3 câu 16, lời của Chúa trong Giăng đoạn 3 câu 17, 18, và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu, tức là để mà coi như để mà làm cho rõ nghĩa hơn trong Giăng đoạn 3 câu 16, ai tin Ngài chẳng bị đoán xét đâu. Quý ông bà anh chị em và tôi khi mà tiếp nhận Chúa, tin nhận Chúa rồi, đã tin Ngài rồi thì không còn bị đoán xét hay là ràng buộc bởi những cái tội lỗi hay là ràng buộc bởi những cái luật lệ hay là luật pháp. Nhưng mà cái câu kế tiếp nữa phần sau, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa mỗi người ngồi trong phòng này, nếu mà chưa có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, cầu nguyện Chúa bài học ngày hôm nay hay là bài giảng ngày hôm nay để mà nhắc nhở trở lại, để mà chúng ta thật sự tin nhận Ngài. Vào phần cuối tôi sẽ nhắc nhở trở lại cái tiến trình để mà tin nhận Chúa như thế nào. Bởi vì kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là rõ ràng. Từ chối Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, có nghĩa là sự đoán phạt vẫn tiếp tục. Đó lý do tại sao những đoạn kinh thánh khác có ghi chép lại cái ngày cuối cùng mà nhiều kẻ chạy đến Chúa Giêsu lạy Chúa, cái Chúa quay trở lại, lạy Chúa, con làm phép lạ, con đuổi quỷ, con làm đủ thứ chuyện cả, cái Chúa quay trở lại nói ta không biết con. Cái lý do tại sao? Cái lý do là chưa có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Bởi vì lời của Chúa hồi nãy có đọc qua, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh Con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ. Câu 19, và sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Lời của Chúa chết. Điều thứ nhất, khi mà tin Chúa là con cái của Chúa thì chẳng còn sự đoán phạt. Điều thứ hai, chẳng còn bị ràng buộc bởi những cái luật, nhiều luật. Vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình, tức là Chúa Giêsu Christ, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho những sự công bình và luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chuyển tiếp qua câu số 2, Phaolô nói đến hai thứ luật. Luật đầu tiên là luật của Thánh Linh, là sự sống, và cái luật của tội lỗi và sự chết. Để quý ông bà anh chị em với tôi đồng nhất trong cái ngôn từ, cái chữ luật trong có nghĩa, trong cái câu này có nghĩa là những cái nguyên tắc hay là những cái định luật. Và cái điểm khác biệt giữa cái định luật tội lỗi và định luật Thánh Linh. Định luật tội lỗi là sự chết và cái định luật của Thánh Linh là sự sống. Đó là cái sự khác biệt. Sứ đồ Phaolô gọi Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh sự sống. Có nghĩa rằng là đấng ban cho chúng ta sức sống. Chúng ta không có thể nào dùng sức riêng để mà chiến thắng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là khó dùng cái sức riêng của mình để mà chiến thắng những cái tội lỗi hay là những cái cám dỗ. Đó lý do tại sao nói là chúng ta phải nhờ sức sống của Đức Thánh Linh để mà chống trả những cái cạm bẫy của tội lỗi mà có thể kéo con cái Chúa ra khỏi coi như cái địa vị làm con cái của Ngài. Nhưng mà đồng thời, làm sao mà để chúng ta có thể rõ ràng Đức Thánh Linh là sự sống? Làm sao có thể nuôi dưỡng cái sức sống của Chúa qua mỗi từng chúng ta? Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng. Cái đời sống của quý ông bà anh chị em phải là cái đời sống cầu nguyện. Phải cầu nguyện. Cầu nguyện là cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Phải có cái điều đó. Cái điều thứ hai, phải có lời của Chúa. Lời của Chúa là gọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Phải có lời của Chúa đến khi mà đối diện cái tự nhiên trong đầu của chúng ta, Đức Thánh Linh mới dùng. À, mình có cái sự tương giao, có Đức Thánh Linh hiện diện, thì Chúa mới dùng những cái lời. À, cái đó không có được cả. Nhiều điều con có thể làm được nhưng mà không nên làm. Đó, nhiều điều là con bắt buộc con phải tránh. Nhiều điều con có thể làm được nhưng mà con không nên làm. Bởi vì con có thể gây cớ phạm pháp cho người khác. Chúa sẽ dạy dỗ những cái điều đó để nhắc nhở chúng ta một cách kịp thời. Để mà kịp thời. Đừng có để chân lấm vô bùn rồi. Rồi càng lúc càng luống. Rồi tới lúc không có ra được nữa. Rồi cái sau đó cái đổ lỗi cho Chúa. Đổ lỗi cho Chúa. Tại sao Chúa không nhắc? Nhưng mà đôi khi Đức Thánh Linh đã nhắc nhở rất là nhiều qua lời của Chúa. Nhưng mà cái lỗ tai của chúng ta không có nghe được. Tại sao không có nghe được? Là tại vì không có sự gần gũi trong cái sự cầu nguyện. Không có gần gũi để mà đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, hiểu lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa. Còn không thì chúng ta chỉ là hời hợt. Hời hợt. Tuần tới đây sẽ có cái bài giảng về tạ ơn hời hợt để mà chuẩn bị lòng con cái Chúa qua sự tạ ơn ngày 28 tây là tạ ơn thiệt. Để chúng ta có thể phân biệt được. Thành ra chúng ta không thể dùng sức riêng để chiến thắng tội lỗi nhưng nhờ sức sống của Chúa Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả cái sự sống hay là cái sự chiến thắng, thắng cái tội lỗi đó là đến từ cái chết và cái sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em và tôi cứ tưởng tượng đi, Chúa Giêsu Ngài là Trời, giống như Tin Lành Giăng có nói. Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Trời, nhưng mà phải xuống thế này, mang cái thân xác của con người để có thể hiểu được cái sự thống khổ, cái sự đau khổ của con người. Mà không phải xuống dưới địa vị làm con người mà làm vua, làm chúa hay là làm quyền hành cái này, điều gì. Nhưng mà phải làm một con người mà con người là nô lệ, mà trong Kinh Thánh rồi còn thấp hơn cái địa vị của người nô lệ nữa. Rồi phải chịu án phạt cho con người chết trên thập tự giá. Để rồi cái lời hứa của Chúa, ai tin Chúa thì sẽ không còn phục dịch hay là phục vụ tội lỗi nữa. Và nếu sau khi tin Chúa mà quý ông bà anh chị em vẫn còn phục vụ tội lỗi hay là vẫn phục dịch tội lỗi đó, thì vẫn còn sống trong cái sự lôi cuốn của tội lỗi, ta đã phải tiếp tục hay là phải xét trở lại chúng ta có thật sự tin Chúa chưa, và chúng ta có thật sự để Chúa Thánh Linh làm việc hay là hướng dẫn cái cuộc đời của chúng ta hay không. Đôi khi một năm một lần, hay là nhất là trong cái mùa lễ tạ ơn sắp sửa tới đây, đôi khi phải ngồi xét lại cái cuộc đời của mình hay là suốt cái 12 tháng vừa qua. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta cũng thấy sứ đồ Phao-lô cho những cái bí quyết để mà chiến thắng tội lỗi. Khi mà đọc từ câu 2 tới câu 4 ở đây, cái bí quyết ở đây là chỗ này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ráng nhớ cái điều này, tại vì một năm chúng ta được ôn và nhắc nhở một lần. Chúa Giêsu Christ đã chịu cái án phạt thế cho chúng ta rồi, mà khi Chúa đã chết thế án phạt cho chúng ta rồi thì chúng ta hiện tại, quý ông bà anh chị em, đã được liên kết hay là đã được kết hợp với Chúa rồi, để rồi không có còn phải nô lệ hay là phục dịch cho tội lỗi nữa. Và đồng thời cái bí quyết nữa là quý ông bà anh chị em đã thay đổi địa vị từ một người nô lệ, bây giờ lên cái địa vị cao trọng hơn, là cái địa vị là công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Khi mà rõ cái vị trí, cái chỗ đứng của quý ông bà anh chị em rồi thì sẽ không có bị, ta nói đây là điều chắc chắn, bị lung lay hay là bị lung lạc hay là bị dụ dỗ để mà cho phạm tội. Đó là cái bí quyết mà sứ đồ Phao-lô lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà trong Roma, cái khúc ở đây, ông nói là rõ nhất. Tuần trước, tôi có kể cái câu chuyện là ông Martin Luther. Ông Martin Luther trong một cái giấc mơ, ông nằm mơ, thì ông thấy quỷ dữ đến với ông. Nói ông là như vậy mà làm sao mà phục vụ Chúa được. Ông là tội lỗi đầy mình. Nó mang ra một cái cuốn giấy như thế này, nó thảy ra cho ông coi, trên đó là ghi đủ thứ tội lỗi cả. Rồi ông nói, ủa, chỉ có một cuốn hay sao? Cái con quỷ này nó mang ra thêm một cái cuốn thứ hai nữa, nó thảy ra, trên đó là ghi tội đủ thứ chuyện cả. Rồi nó, ủa, hết chưa? Nó mang ra cái cuốn giấy thứ ba, nó thảy xuống nữa, tội lỗi ghi đầy trên cái cuốn giấy đó. Thì Martin Luther mới dùng lời của Chúa, Chúa Giêsu Christ, Ngài đã tha tội cho tôi rồi. Những cái tội trong quá khứ ai mà không vấp phạm, nhưng mà khi đã tin nhận Chúa rồi, lời của Chúa hứa tội lỗi con sao Chúa tha hết. Nhưng mà có cái câu Kinh Thánh tuần trước có đọc, đỏ như hồng điều thì sao, trở nên trắng như tuyết, Chúa đã xóa rồi. Thành ra phải nhớ cái lời hứa của Chúa để mà chúng ta có thể vững vàng trong niềm tin. Để rồi khi mà bị cám dỗ thì chúng ta có thể nói với tội lỗi rằng là Chúa Giêsu đã chịu án cho tôi rồi. Tôi không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Mà bởi cái niềm tin này mà biết bao nhiêu cái cuộc đời thay đổi, biết bao nhiêu kẻ nghiện bởi cái niềm tin này mà họ đi ra khỏi cái vòng xiềng xích của ma túy. Bởi cái niềm tin này, cái câu Kinh Thánh này mà họ đi ra khỏi cái đời sống có thể nói là côn đồ mà trở nên những người tốt. Quý ông bà anh chị em đừng có ngạc nhiên, có thể là cái mùa Giáng sinh này một người đã từng ở trong tù mà lâu nay tôi bảo trợ còn thêm vài tháng nữa đây là coi như là không có bị probation nữa, sẽ thấy được cái cuộc đời Chúa thay đổi. Và anh này cũng đang học trong trường thần học, được huấn luyện để đào tạo, để trong tương lai cái người này sẽ là một người truyền giáo trong nhà tù và sẽ kinh nghiệm được. Tôi nói chuyện với người vợ là cả một cái cuộc đời thay đổi, không như xưa nữa. Tôi nói chuyện với người con nói là bây giờ bố thay đổi hoàn toàn, một con người tội lỗi nhưng mà chỉ có Chúa mới thay đổi được con người mà thôi. Và cũng phải trở lại biết bao nhiêu cái sự cám dỗ, cái sự lôi kéo, nhưng mà nhờ cái câu là Chúa Giêsu đã chịu trả cái án cho tôi rồi, Tôi không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. Huyết chiên con bôi sạch tội chúng ta, hát rất là nhiều lần, nhưng mà đôi khi chúng ta quên. Khi bình an thì chúng ta hát, khi bị quyến rũ chúng ta quên. Phải giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta, đến khi mà đối diện với vấn đề thì có lời của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ dùng lời của Ngài để mà báo động, để mà giúp đỡ kịp thời, kéo chúng ta ra khỏi cái vòng tội lỗi đó. Nói tóm lại, sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn dựa trên đức tin. Roma đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể về nhà đọc lại cái câu chuyện trong Luca đoạn 18 câu 10 tới câu 14, nói về chuyện cái người mà Pharisee với là cái người mà thâu thuế đó. Đó, để rồi mà hiểu được cái tâm trạng của con người. Nhiều người nghĩ rằng là tôi giữ luật lệ hay là tôi làm đủ thứ chuyện theo luật lệ, nhưng mà Chúa lại nói với người thâu thuế khi mà ông đấm ngực ăn năn, nói rằng lạy Chúa Trời, xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội, thì Chúa Giêsu nói cái người này công bình hơn là cái người Pharisee đó. Và đồng thời quý ông bà anh chị em đã từng học qua thư tín Galati, hội thánh Galati, chúng ta có thể đọc để mà làm cái ví dụ về cái luật lệ. Hội thánh Galati cố gắng trộn lẫn giữa cái luật pháp và ấn điển, rồi cái cuối cùng sao? Vô ích, con cái Chúa lẫn lộn, rồi lạc lèo, lạc lõng, rồi mất đi cả cái niềm tin đó. Tại vì thành ra mới nói là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi việc luật pháp. Rồi trong câu 24, luật pháp như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Lời Chúa chép như vậy. Và để nhắc nhở trở lại, sự cứu rỗi của chúng ta chỉ nhờ ân điển bởi đức tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin đọc lại trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 mà có nhiều bài ca ngợi khen Chúa, hay là cái đoạn kinh thánh đối đáp thường thường chúng ta cũng hay đọc. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Xin hồi chúng đọc với tôi cái câu này. Mình đọc lại cho nhớ. Cái câu này cũng có trong cái câu ghi nhớ mà không biết mọi người còn nhớ hay không. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Tạ ơn Chúa. Cái này là một cái câu ghi nhớ trong những cái bài giảng kỳ trước. Và cái câu này cũng là cái câu ghi nhớ trong bài học trường Chủ nhật. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật mà nếu có thể được. Và đồng thời cái điểm thứ ba nói ở đây là chúng ta chẳng còn bị phân rẽ nữa. Câu 35 với câu 39. Mà tạ ơn Chúa trong cái phần kinh thánh đối đáp sáng hôm nay cũng có đọc qua rồi. Rồi cái người đọc kinh thánh sáng hôm nay cũng đọc qua thêm lần thứ hai. Và bây giờ tôi đọc thêm lần thứ ba, và quý ông bà anh chị em về nhà đọc thêm 4 lần nữa là sẽ thuộc lòng cái đoạn này luôn. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chấp rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem làm đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cái câu kế tiếp rất là hay. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phao-lô hỏi cái câu hỏi: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Quý ông bà anh chị em, phần đầu đó, khi mà chúng ta đọc tới cái phân đoạn cuối cùng của Roma, nhất là đoạn 8 đó, Roma đoạn 8, quý ông bà cha nếu có thì giờ về đọc hết Roma đoạn 8, nó giống như là một cái bản nhạc hòa tấu vậy. Hả? Khúc đầu là rất là coi như là vui mừng chiến thắng, tới cái cuối khúc này là giống như là cái cao điểm của một cái dàn nhạc hòa tấu đó, mà nó đặt cái câu hỏi ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương. Thành ra cái cuối cùng thì cái giống như trong cái dàn nhạc ấy, cái nốt nhạc nó thật là cao, để mà lên cái cao điểm đó để nói lên cái tình yêu tuyệt đối của Chúa dành cho chúng ta. Phải kinh nghiệm cái tình yêu tuyệt đối của Chúa dành cho quý ông bà anh chị em và tôi, những người tin nhận Chúa. Và đây cũng nhắc nhở trở lại, không có cái quyền lực nào mà có thể phá vỡ, hay có thể nói là phá đổ, hay là đập vỡ cái tình yêu mà Chúa dành cho quý ông bà anh chị em. Tôi cố gắng dùng cái danh từ để mà diễn tả về cái tình yêu của Chúa, nhưng mà tôi kiếm không ra, tại vì tiếng Việt mình chỉ có cái chữ tình yêu thôi. Có thể nói là cái tình yêu tuyệt đối, coi như là tốt nhất, mà không có thể nào mà bị phá vỡ được, để nói lên cái tình yêu đó. Và trong cái câu này đem cho chúng ta cái lời hứa, cái lời hứa để mà khích lệ, để mà an ủi khi cần. Bởi vì mỗi cái cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ đặt để ở những cái thử thách, mà khi đối diện với những cái thử thách đó đó, thì phải nhớ lời của Chúa để có nắm vào cái lời hứa, để chúng ta có cái sự bình an, có sự vui thỏa. Thành ra ông mới nói là người tin Chúa đó, các anh chị em ơi, nếu mà thông dịch theo cái cách của tôi, người tin Chúa đó anh em, phải luôn luôn thế nào cũng đương đầu với những cái khó khăn, gian khổ dưới nhiều hình thức. Có thể là bị bắt bớ, có thể là bị bắt hại, có thể là bị bệnh tật hay là dịch lệ, có thể là bị tù đày, có thể đôi khi phải chết nữa. Đó là những cái thách thức, hay là những cái thử thách mà có thể con cái Chúa hay là mọi người chúng ta phải đối diện. Nhưng mà khi hiểu được cái tình yêu tuyệt đối của Chúa đó đó, thì chúng ta không có bị nao núng, không có bị rầu rĩ, hay là bị mất đi cái bình an. Là tại vì nếu mà có sự gì xảy ra đi nữa, một trong những cái lớn nhất mà mọi người sợ, có chết đi nữa, thì chúng ta cũng được biết chắc chúng ta có sự cứu rỗi, có cái thiên đàng và sẽ ở với Chúa đời đời. Giống như tuần trước nói là tội lỗi đã được tha rồi, thành ra không còn sự lo sợ nữa. Mà nếu mà còn sự lo sợ, phải chăng có những cái tội lỗi đang còn giấu kín, chưa có sinh ra, thành ra vẫn còn nằm trong cái sự lôi kéo kềm kẹp đó. Và sứ đồ Phaolô nói là không một điều gì, không một thế lực nào có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đó, ông khẳng định. Tại sao sứ đồ Phaolô có thể nói một cách mạnh mẽ như vậy? Tại vì ông coi như là gắn liền, hay là ông rõ về cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì cái bằng chứng là chính Chúa Giêsu Christ, Ngài đã chết vì ông, Ngài đã chết vì tôi, cũng giống như quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đồng thời Chúa không phải chết luôn, nhưng mà Chúa đã sống lại, và lời Kinh Thánh cũng chép, và Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Thành ra những cái đoạn khi mà Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Chúa nói là con không muốn cắt họ đi, nhưng mà con để họ lại thế gian, nhưng mà cầu nguyện để rồi những cái thử thách, những cái hoạn nạn đó là trở nên những cái nguồn sáng, trở nên là những cái lời chứng cho những cái người khác, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc với cái tâm tình như vậy. Thành ra Chúa đang cầu thay của chúng ta ở trên thiên đàng. Không có gì rõ, có thể nói rằng là rõ ràng hơn về cái bằng chứng tình yêu của Chúa, nhất là lời của Chúa được chép để mà nhắc nhở con cái Chúa trong cái buổi lễ tạ ơn này. Lời của Chúa cũng nhắc nhở là Chúa luôn luôn ở bên chúng ta, ngay trong cái thời gian mà chúng ta đang sống trên đất ở đây. Và khi Chúa sống, nghĩa là Chúa gìn giữ con cái Chúa, nhưng mà cũng phải nhớ rằng chúng ta sẽ ở với Ngài đời đời, không phải là chỉ có 50 năm hay 20-30 năm hay là 100 năm trên đất không thôi, nhưng mà chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở để mà hứa như vậy. Cái này đã anh nói rồi. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những người ngồi trong phòng này, quý ông bà anh chị em đã đáp ứng cái lời kêu gọi của Chúa chưa? Lời kêu gọi để mà tội lỗi được tha, để mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nếu quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội làm điều này thì tôi xin ôn lại. Bởi vì cái lời hứa của Chúa nói rằng thiên đàng hay là cái sự sống đời đời là cái món quà cho mọi người. Và cái món quà này sợ gì con người mình đôi khi khó nhận quà là bởi vì con người chúng ta là tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bao giờ cũng muốn những con người mà Chúa gặp gỡ hay là Chúa tiếp xúc hay là Chúa để ý đến, Ngài muốn ban cái món quà sự sống đời đời đó. Và bằng cách như thế nào? Bằng cách ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Nhiều người thắc mắc hỏi Chúa Giêsu Christ là ai? Kinh Thánh ghi chép lại, tại vì cái chữ con trong Kinh Thánh viết hoa để nói lên Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời viết hoa nói về Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta nếu đọc lại một cách kỹ lưỡng, ban đầu có Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Rồi Ngài xuống thế làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em. Và lời của Chúa hứa hệ ai tin thì nhận được sự sống đời đời. Nếu mà quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội làm điều này thì chút xíu nữa đây tôi sẽ có lời kêu gọi. Điều thứ hai, nếu mà quý ông bà anh chị em là những người đã tin Chúa rồi, biết chắc chắn 100% là mình có sự cứu rỗi rồi, biết chắc chắn nếu mà Chúa cất chúng ta ra khỏi đời này thì chúng ta về thiên đàng ở với Chúa, thì quý ông bà anh chị em đã có được sự nghỉ ngơi trong cái sự chắc chắn bảo đảm về ân điển của Chúa chưa? Hay là trong đời sống vẫn còn, dù rằng tin Chúa rồi, biết mình sự cứu rỗi rồi, nhưng mà cái đời sống vẫn phập phồng lo sợ, mất bình an? Thì sáng hôm nay trong cái mùa lễ tạ ơn này, chúng ta cần phải coi như là phải chắc chắn bảo đảm về cái điều này. Và cái điều thứ ba, nếu mà quý ông bà anh chị em biết chắc chắn rằng mình có sự cứu rỗi, mình có sự sống đời đời, quý ông bà anh chị em có cái sự bình an trong Chúa, dù rằng đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh cuộc đời hay là sự thử thách nào, thì cái điều thứ ba, quý ông bà anh chị em có đem cái tin vui mừng, cái sự bình an đó để đi rao báo hay là để chia sẻ cho những người mà họ đang tìm kiếm hay chưa? Đó là ba điều mà chúng ta cần phải đi qua sáng hôm nay. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Lời kêu gọi thứ nhất cho con cái Chúa đã biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết có bảo đảm vì cái ân điển Chúa ban cho, thật sự có cái sự vui mừng và sự bình an. Quý ông bà anh chị em có hứa với Chúa rằng sẽ mang tin mừng cứu rỗi của Chúa, cái sự vui mừng bình an chỉ có Chúa ban cho được mà thôi, chia sẻ với người khác, những người mà đang tìm kiếm. Nếu mà quý ông bà anh chị em hứa điều này thì nói amen. Một số con cái Chúa đã tin Chúa rồi, lời kêu gọi thứ hai, quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa rồi, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi rồi, nhưng mà đời sống cứ bất an hoài, hết lo ra rồi tới lo vô, chạy lân quanh, khổ sở, mệt mỏi. Sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em muốn cùng tôi, cùng giống như tất cả các anh chị em khác cầu nguyện cho, để nói là Chúa, con giao cái gánh nặng cho Chúa, để con thật sự có sự vui mừng, sự bình an, để con thật sự có sự trông cậy nơi Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em ở trong cái tình huống này, xin mọi người nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó con người bên hướng bên ta. Quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện giúp đỡ. Tạ ơn Chúa. Dạ, xin để tay xuống. Dạ, tạ ơn Chúa, xin để. Tôi xin cầu nguyện rồi sau đó tôi kêu gọi lời kêu gọi thứ ba. Kính lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con, sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con sự bảo đảm trong ân điển của Ngài. Chúa ơi, Nhưng mà trong vòng con cái Chúa có những người đã biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, nhưng mà đời sống vẫn thấy giống như không có sự bình an, không có sự vui thỏa, vẫn lo đi, lo lại, lo tới, lo lui. Và nhiều cái gánh nặng vẫn còn đeo trên vai hay là mang trong người mình, trong tâm khảm của mình. Đức Thánh Linh ơi, ngay trong giờ phút này, trong quyền năng của Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy lấy ra tất cả những cái gánh nặng này, để những con cái Chúa giơ tay lên có tâm thần bình an, tâm thần nhẹ nhàng. Và khi lời cầu nguyện của những con cái Chúa này dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, Thánh Linh ơi, xin Ngài nghe và trả lời, để rồi con cái Chúa sẽ có sự vui mừng của Ngài, biết rằng không có còn sự đoán phạt nào cả, không còn bị ràng buộc bởi những luật của xác thịt, và không còn sự phân rẽ với ba ngôi Đức Chúa Trời. Và khi có sự vui mừng thì sẽ chia sẻ phúc âm cho những người mà cũng đang tìm kiếm, hoặc là giúp đỡ những người mà cũng mang những cái gánh nặng mà những con cái Chúa này trước khi được giải phóng, được giải thoát, được sự tự do, thì chia sẻ cho những người mà đồng cảnh ngộ như vậy. Con xin dâng những con cái Chúa giơ tay lên và đang còn những sự ràng buộc, những cái gánh nặng. Xin Chúa lấy ra hết tất cả, và phước hạnh của Chúa, dầu của Chúa tràn đầy trong lòng con cái Chúa này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin con cái Chúa vẫn nhắm mắt cúi đầu. Lời kêu gọi thứ ba, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể đã nghe nhiều người mục sư kêu gọi tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự cứu rỗi. Có thể quý ông bà anh chị em đã từng được nghe nhiều người gọi là làm chứng về ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà tự nhiên trong đầu óc hay là trong lòng cứ bị phân vân hoài, chưa có giải quyết được, chưa có mạnh dạn để tuyên xưng niềm tin của mình. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ, cũng giống như những con cái Chúa đã biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, để mà âm thầm cầu thay và tôi đại diện để cầu nguyện lớn tiếng, thì xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em chưa cảm thấy thuận tiện thì liên lạc với tôi sau giờ thờ phượng. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì trong mùa lễ tạ ơn này chúng con được ôn trở lại sự bảo đảm của ân điển, để rồi chúng con biết chắc chắn và rõ ràng không còn sự đoán phạt tội lỗi trong quá khứ, hiện tại hay tương lai sẽ ràng buộc chúng con nữa, bởi vì dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, của Chúa Giêsu Christ đã xóa sạch tội cho chúng con rồi. Chúng con không còn bị ràng buộc bởi những luật lệ tội lỗi làm cho chúng con ngăn cách với ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng con không còn phân rẽ với Chúa nữa. Chúa ơi, xin Đức Thánh Linh tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống hàng ngày, khi chúng con đối diện với những hoàn cảnh, đối diện với những thử thách, chúng con nhớ đến lời Chúa, để rồi lời của Ngài Đức Thánh Linh dùng để mà nhắc nhở chúng con một cách tức thì. Và xin cho chúng con có tấm lòng vâng phục để chúng con nghe được tiếng của Chúa và áp dụng được lời của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con phục vụ, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và sau buổi ăn thông công, chúng con sẽ có buổi sinh hoạt nữ giới và nam giới. Xin Chúa dùng những người làm chứng để chia sẻ cho chúng con, để chúng con tiếp tục ôn lại ân điển của Ngài, nhất là trong mùa lễ tạ ơn này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con ở cùng hội thánh của Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua mỗi con cái Chúa trong tuần lễ đi làm hay là đi bất cứ nơi nào. Ánh sáng của Chúa tiếp tục chói lòa của con cái Chúa, và qua đó nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ mà tin nhận Ngài để được sự cứu rỗi. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.